tên Bát Nhã Ba La Mật Đa Thâu Thẩm và tên Bồ Tát của Không Nhất Định Tụng Thâm Trụ Trí. Ở đây nói là cái tên Bồ Tát và có tên Bát Nhã, hai cái đều không nhất định, cũng không có trụ trí. Không nhất định là sao? Lúc đó nếu mình đang thui lên mũi lên người mà cho mẹ mà đặt tên là Nguyễn Thị Bạch, thì khi đặt tên Nguyễn Thị Bạch rồi thì mình sao? Có vui không? Rồi sao mà ai nói cái Bạch đó? Nói tới tên Bạch cho mình sao? Nhưng mà mình thì đen mà có mẹ đặt tên Bạch. Thì ra là bạn bè đi học mà cái bạn bè đổi là tên Hắc. Thì như vậy thì họ kêu là Hắc.
Ở trường mà kêu là Hắc,
về nhà cho mẹ kêu là Bạch. Thì cái nào xuống? Cái nào xuống?
Cái nào là sự thật?
Mà sao mẹ đặt là
giấy tờ thay xanh rồi đó làm là Lê Đức Nguyễn Thị Bạch.
Mà bây giờ họ sẽ cho con thấy đen cho đặt tên là Hắc.
Thì như vậy cái nào trúng?
Bây giờ cái tên nó có sự thật hay không?
À, cái này hỏi vậy cho nên tên là một cái giả hiệu không thật. Mà mình bây giờ mình có chắc tên là phải chứ không? Ờ, ai đặt tên là Nguyễn Thị B, Nguyễn Thị A gì đó,
mà có người nào đứng ở trước cửa
mà nói lắp giá thì có tên A, tên B đặt với mình sao? À, mình nổi tiếng thì là khải thoại họ rồi,
phải không? Thì như vậy có phải là mình chấp cái tên nó là thiện hay không? Có khi còn chưa động tới mình,
mà chỉ nói cái gì mà có cái tên,
xúc cái tên mình đã bụng.
Cho nên hồi xưa
quý vị thấy
có những cái chấp rất là thích rời.
Để dụ như người đó tên là Cao mà là ông xã ở tại cái xã đó,
thì ông xã đó không được kêu ông, mà kêu cây Cao nữa,
mà kêu cây Kiêu.
Như vậy tôi mới thấy là người ta chấp quá chừng chấp. Nếu là khi đặt cái tên là cái giả hiệu
rồi chấp cái đó, rồi tỷ dụ người chưa đi thi đó
mà những cái
trường thi mà nó phạm gì
phạm quý, tức là mình lỡ là bài mà xuất
cái tên chưa gì trong đó cái thì
bị bác bỏ đó, phải không?
Thì như vậy cái tên là cái giả hiệu
mà chúng sanh mê làm chấp mới là cái thiệt.
À,
bởi chấp thiệt cho nên rồi từ đó tham gia bao nhiêu thứ
cố chấp quyền ảo, làm khổ tình hình, làm khổ tình người. Bởi vậy cho nên đây mới nói rằng cái tên chỉ là giả danh, chẳng biết, chẳng được,
à,
chẳng thấy sự thật. Bởi vì cái tên là cái giả danh có gì thật đâu, phải không? Bây giờ quý vị nhớ từ hồi bé tới giờ quý vị được mấy tên rồi?
Mấy tên rồi? Ngoài giờ tên nào thiệt?
Hồi ở nhà ba má đặt một tên, phải không? Rồi có khi vào trường á, ở nhà ở ngoài kêu tên này, vô trường kêu tên khác cũng có. Rồi lớn lên cái đi y phạm cái thêm tên nữa.
Rồi tới trường xuất gia cái thêm tên nữa hết.
Bây giờ cứu không tên, tên nào thiệt? Bây giờ thì có tên là cái giả hiệu tạm dùng trong mỗi thời, phải không?
Mỗi thời nếu lúc mình ở chùa tư
thì có cái tên trong chùa, ở ngoài nhà thì có tên trong ngoài nhà, tùy theo cái trường hợp mà đặt tên. Như vậy tên là cái thân thiệt mà bây giờ mình lại chấp nó là thiệt. Mà khi mình chấp nó là thiệt rồi á thì ai động tới nó là mình sanh ra phiền não, phải không? Đó, đó là cái cố chấp mà đi tới phiền não. Dù vậy mà ở đây nó là nó không có thiệt, nó không có quyết định, cũng không có tự tư. À, vì cái sao? Vì hai tên như thế đều không thể có. Hai tên tức là tên Bồ Tát
và tên Bát Nhã hai tên đều không thể có, không thể có khóa, không định, không tự thứ. Nói gì mà không biết định, không tự thứ thì cái đó đâu có thiệt, phải không? Mà không thiệt là nói là có thiệt là nói cần, nói sai, không đúng là thật. Nếu Bồ Tát nghe Bát Nhã nói Bát Nhã ba la mật đa sâu thẳm như thế, tâm không triệt lại, không lưu sụp, không kinh sợ, tâm kinh hiểu sâu xa, phải biết Bồ Tát nghe Bát ấy an trụ Bát Nhã ba la mật đa thường không lìa xa, lấy thân chỗ trụ làm phương tiện, an trụ địa vị Bồ Tát nghe bất hối chuyển đa, lấy thân chỗ trụ làm phương tiện để mà an trụ địa vị Bồ Tát bất hối chuyển. Thì như vậy là Bồ Tát đến chỗ bất hối chuyển đó
là lấy cái gì làm gốc?
Lấy thân chỗ trụ
làm phương tiện. Thân chỗ trụ tức là không dính,
không kẹt, không mắc ở một chỗ nào, không dính, không kẹt, không mắc, đó là cái phương tiện mà đi tới chỗ bất hối chuyển. Còn mình bây giờ có dính, có mắc không, có kẹt không, như vậy thì mình hối chuyển hay là bất hối chuyển? Bởi vậy cho nên tu mà ai thương xót nhắc nhở, giúp đỡ an ủi mình thì vui vẻ mà tu,
đó là tiếp, phải không?
Còn nếu mà ai gầy gò khó khăn mà tu thì mình cũng lùi, đó là thôi. Như vậy thì đó là ở cái địa vị gì? Sẵn sàng hối chuyển. Ở cái địa vị sẵn sàng hối chuyển chứ không phải bất hối chuyển. Bởi vậy nên Bồ Tát ở đây mà đi tới chỗ bất hối chuyển là lấy cái không chỗ trụ làm phương tiện. Từ cái không chỗ trụ làm phương tiện đó mà đi tới chỗ bất hối chuyển. Như vậy thì chúng ta thấy Ngài Lục Tổ Huệ Năng là Bồ Tát chưa? Phải chưa? Mà Ngài có ở cái địa vị bất hối chuyển chưa? Bởi vì Ngài ngộ được cái chỗ mà ưng mô sở trụ đó, phải không? Tức là do không có cái chỗ trụ, lấy cái đó làm cái chỗ tu hành, cho nên Ngài cũng không hối chuyển. Còn mình ở đây thì còn có chỗ trụ, cho nên mình dễ bị hối chuyển.
Rồi đọc tiếp.
Ngài Địa Thiện lại nói thêm: Thế Tôn, khi Bồ Tát Ma Pháp tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không nên trụ sắc, không nên trụ thọ tưởng hành thức. Vì thế sao? Nếu trụ nơi sắc là hành sắc, không phải là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu trụ thọ tưởng hành thức là hành thọ tưởng hành thức, không phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Như vậy đầu tiên Ngài dạy mình là đây nói là dạy Bồ Tát, nhưng mà thực ra ai cũng có quyền học, ai cũng có quyền tu như các vị Bồ Tát. Tức là phải đừng có trụ nơi ngũ uẩn, phải không? Ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Không nên trụ nơi ngũ uẩn đó. Tại sao không nên trụ nơi ngũ uẩn? Bởi vì nếu nói là mình trụ nơi ngũ uẩn, tức là hành ngũ uẩn chứ không phải hành Bát Nhã. Như vậy hành ngũ uẩn chứ hành Bát Nhã khác nhau ta. Hành ngũ uẩn tức là chấp ngũ uẩn là thiệt. Còn hành Bát Nhã ta là người ta thì thấy ngũ uẩn thì sao? Chiếu cứu ngũ uẩn về không. Thế vậy thì thấy ngũ uẩn nó là rỗng không, là hư dối, thì đó là hành Bát Nhã. Còn nếu nhìn thấy năm uẩn là thiệt, đó là hành ngũ uẩn. Như vậy thì người muốn đi đến cái chỗ cứu tính an trụ, cái chỗ
viên mãn của Bồ Tát thì không nên hành thủ quẩn, phải hành bạch nhã. Hiện giờ nếu mà ai hành thủ quẩn thì cái người đó bị kẹt ở trong cái chỗ thấy tham quẩn là thiệt, mà thấy tham quẩn là thiệt thì không có thấy được cái chân lý giả thực ở con người, cho nên phải hành bát nhã. Hành bát nhã thì mới thấy được cái chân lý đó. Cho nên anh chỉ nói vì cái sao, vì không chấp hành hay biết bát nhã ba la mật đa, không biết bát nhã ba la mật đa thì đối với bát nhã ba la mật đa không thể tu tập. Nói rằng nếu mình không có chấp cái hành á thì mình biết được bát nhã ba la mật đa, còn nếu mình chấp cái hành là không biết được bát nhã ba la mật đa, biết tức là biết thuộc về bát nhã đó. Nếu không biết thuộc về bát nhã thì không thể nào mà tu tập bát nhã được. Nếu đối với bát nhã ba la mật đa không thể tu tập thì nơi bát nhã ba la mật đa không thể viên mãn. Nếu không tập bát nhã được thì làm sao mà viên mãn được bát nhã? Nếu nơi bát nhã ba la mật đa không thể viên mãn thì không thể được nhất thiết chí trí. Nếu không viên mãn bát nhã ba la mật đa thì không thể được nhất thiết chí trí. Nhất thiết chí trí là trí của ai? Bây giờ coi có những cái trí ha, là nhất thế trí và nhất thế chí trí, còn một cái là nhất thiết chủng trí. Thì ai biết cái trí nào của ai? Nhất thế trí là trí của hàng thanh văn a la hán, và nhất thế chí trí là cái trí của bồ tát, và nhất thế chủng trí thì cái trí đó là trí của phật. Nhớ rõ vậy. Bởi vậy cho nên bồ tát mà không có hành bát nhã thì không có viên mãn trí của Bồ Tát. Tại sao mà nói nhất thế trí hay là nhất thế trí trí? Bởi vì tất cả chúng sinh ở trên đời này ai ai cũng cho rằng cái gì mà biết đúng như thật, thấy đúng như thật đó là trí tuệ, phải không? Cái trí tuệ thấy đúng, biết đúng. Bây giờ đây, cái trí tuệ bát nhã hay là cái trí tuệ của Bồ Tát là cái trí tuệ thấy đến cái giả thật của tất cả pháp. Bây giờ ví dụ như giờ mình thấy cái đồng hồ với con mắt trí tuệ bát nhã là đồng hồ có thiệt không? Đồng hồ là nhân duyên hội họp chứ không có tính thiệt của nó hay là cái tính cố định của nó. Như vậy là đồng hồ không thiệt thì cái đo kiến thiệt không, rồi cái thân này thiệt không, cái tắc này thiệt không? Nếu thấy tất cả cái gì không thiệt hết, thấy rõ ràng đúng như vậy thì gọi cái đó là cái gì? Nhất thiết trí đó. Thì khi thấy được tất cả đúng như thật, thấy tất cả đúng như thật quả là nhất thế trí, phải không? Thì như vậy cái trí mà biết tất cả đúng như thật quả nó là nhất thế trí. Rồi cái nhất thế mà thêm cái trí sau nữa là sao? Tức là cái trí mà biết được tất cả cái nhất thế trí trên đó, cái trí mà biết được cái nhất thế trí trên đó thì gọi nó là nhất thế trí trí. Tại sao vậy? Bởi vì Bồ Tát thấy được cái chỗ ngộ của các hàng thanh văn, mà các hàng vượt hơn các hàng thanh văn, cho nên gọi là nhất thế trí trí. Cũng như một ông thầy giáo, ông biết được cái chỗ hiểu của học trò, phải không? mà nếu học trò khi ông thầy giáo ông dạy bài nào nó đều hiểu hết thì đó là coi như nó được thích thiết tiến, phải không? Nhưng mà ông thầy giáo được biết được cái điểm học trò nữa thì gọi đó là gì? Thích thiết thiết tiến là vậy đó. Nếu không thể được nhất thế chí trí thì không thể giết và sở giết hữu tình. Nếu mà mình không được cái nhất thế chí trí thì không thể nào mình tự giết được mình, tức là không thể giết phục được mình và giết phục được chúng sanh. Tại sao vậy? Bởi vì mình không có cái trí đúng như thật. Làm sao mà mình chinh phục quyền não của mình, làm sao mà chinh phục quyền não chúng sanh? Cho nên vì vậy mà không có thể giết và sở giết hữu tình. Vì thế không nên giết thọ các thứ sắc thọ tưởng hành thức. Vì thế sao? Vì sắc đối với bát nhã ba la mật đa không thể giết thọ. Vì sắc không thể giết thọ nên không phải sắc. Vì thọ tưởng hành thức không thể giết thọ nên không phải thọ tưởng hành thức. Ở đây mới nói thêm cho rõ ràng, bởi vì mình muốn năng giết sở giết hữu tình được trọn vẹn cho nên mình không nên giết thọ các thứ sắc thọ tưởng hành thức. Giết thọ chữ giết là thâu thu, mà chữ thọ là nhận. Mình thu nhận ngũ quẩn thì gọi là giết thọ sắc thọ tưởng hành thức, mà mình không thu nhận ngũ quẩn là không giết thọ sắc thọ tưởng hành thức. Mà nếu mình thu nhận ngũ quẩn thì sao? Nếu mình thu nhận ngũ quẩn thì mình không có thể nào mà biết tới cái bát nhã ba la mật đa được, bởi vì mình chấp năm quẩn tật thiệt thì đó là phàm phu, là mê muội chứ không phải là cái trí tuệ bát nhã. Vì vậy cho nên nó không thể giết thọ sắc thọ tưởng hành thức. Vì thọ tưởng hành thức không thể giết thọ nên không phải thọ tưởng hành thức. Như vậy thì mình không có chấp nhận, tức là không có thu nhận thọ tưởng hành sắc thọ tưởng hành thức, thì sắc thọ tưởng hành thức là thiệt hay là không thiệt? Bởi nó không thiệt cho nên mình không chấp nhận nó. Nó không thiệt, mình biết rõ nó là không thiệt thì đó là trí tuệ. Nó không thiệt mà mình thấy nó thiệt, đó là ngu si, phải không? Và bây giờ mình thuộc hạng nào? Hạng nào? Mình bây giờ đương là hạng ngu si. Vậy mà nói rằng tôi học đạo nhiều năm, tôi cũng tỉnh ngộ khá lắm, phải không? Mà năm quẩn không thiệt mà cứ nghĩ nó thiệt hoài, mà nghĩ nó thiệt tức là ngu, phải không? Như vậy học đạo mà ngu hoài sao? Mà mỗi tối tụng bát nhã là để làm chi vậy? Là mở đầu tụng bát nhã là chiếu kiến ngũ quẩn dây không, phải không? Mà mình cứ thấy dây hữu hoài, phải không? Bồ Tát chiếu kiến ngũ quẩn dây không mà mình lại chiếu kiến ngũ quẩn dây hữu thì như vậy mình có ngược cái kinh không? Bởi mình ngược cái kinh cho nên đi theo kinh mà tu thì được giác ngộ giải thoát, mà đi ngược cái kinh thì sao? Là mê muội, là trầm luôn, phải không? Như vậy thì giờ chúng ta là người chấp nhận mê muội trầm luôn, hay là chúng ta quyết định giác ngộ giải thoát? Nếu quyết định giác ngộ giải thoát thì phải sao? Phải không có giết thọ ngũ uẩn, phải không? Vì giết ngũ uẩn nó là không thiện, mà ngũ uẩn không thiện thì có cái gì mà giết thọ nó? Đó. Vì bát nhã ba la mật đa sâu thẳm cũng không thể giết thọ, nên không phải bát nhã ba la mật đa. Thì hồi nãy nói là năm uẩn không thể giết thọ, cho nên năm uẩn không phải là năm uẩn, phải không? Không thiệt. Như vậy năm uẩn không thiệt thì pháp bát nhã thiệt không? Bởi vì mình dùng cái trí tuệ mà soi thấy năm uẩn nó tánh không. Thì khi soi thấy năm uẩn tánh không thì năm uẩn không thiệt. Thì cái trí tuệ soi năm uẩn với trí tuệ đó thiệt không? Nếu mình tắt trí tuệ đó thiệt, đó là còn kẹt à, tức là mất câu mà còn chặt à. Vì vậy cho nên khi thấy năm uẩn là không thì cái bát nhã cũng không thiệt nữa à. Thấy được như vậy mới là chỗ cứu kính. Chư Bồ Tát Ma Ha Tát nên hành bát nhã ba la mật đa sâu thẳm như thế. Nếu hành bát nhã ba la mật đa sâu thẳm như thế ấy gọi là Bồ Tát à. Vậy thì Bồ Tát là cái người thực hành cái bát nhã đến chỗ sâu thẳm, mà nếu thực hành đến chỗ sâu thẳm như vậy mới gọi là Bồ Tát. Đối tất cả pháp không nhiếp thụ được định rộng lớn, không đối vô lựa, quyết định không chung với thanh văn độc giác, cũng không nhiếp thọ nhất thế chi trí à. Thì như vậy ở đây nói rằng Bồ Tát khi mà không có nhiếp thọ tất cả pháp, từ năm uẩn cho đến bát nhã, vừa thấy nó là hư dối, nó là năng chiếu và sở chiếu đều là hư dối hết. Thì như vậy đó là cái được cái định rộng lớn. Cái định là sao? Giống như mà ngồi thiền được định không? Cái định rộng lớn đó là định sao? Cái định rộng lớn này á, nếu mà thấy các pháp năng và sở đều không thiệt, không có một pháp nào thiệt hết, thì xong mình mới duyên ra cái gì? Nó đại theo cái nào? Thành nên đi đâu nó cũng là an nhiên tự tại, không dính không kẹt cái gì hết. Thì có định chưa? Mà định đó ngồi hay là đi? Cái đặc định đó có thể mình đi tất cả chỗ mà vẫn ở trong định à. Còn nếu mà mình ngồi mới định thì cái định đó có giới hạn, nó là nhỏ. Còn cái định mà đi đâu cũng vẫn là định đó, là mới gọi là cái định rộng lớn, không có hạt lựa. Tại sao? Bởi vì mình thấy tất cả pháp là hư dối, không thật, năng sở đều không có một pháp thiệt, thì còn nghĩ cái gì, còn chạy theo cái gì, mà không nghĩ không chạy theo đó, đó là định à. Khi tâm không nghĩ không chạy theo, đó là cái định. Bởi vậy mình nói là định rộng lớn, không đối đó, nó là vô lượng. Cái định đó nó không có độc, không chung cột với hàng thanh văn độc giác, cũng không giết thọ gì nhất thế chi trí à. Tại sao hồi nãy nó nhất thế chi trí là cái cao tột của Bồ Tát, mà bây giờ nó cũng không thuộc về nhất thế chi trí nữa? Bởi vì đã lập là nhất thế chi trí là có danh, phải không? Có danh có hiệu, mà có danh có hiệu là thiệt hay là giả? À, vì vậy mà cũng không có lệ thuộc vào cái giả danh của nhất thế chi trí nữa à. Vì tại sao? Vì nhất thế chi trí này không phải chấp tướng mà tu được. Các thứ chấp tướng đều là phiền não à. Bây giờ mình tu mình chấp tướng là không chấp tướng đây. cháu tướng hay không cháu tướng? Cháu tướng sao? Ai biết mà chưa cháu tướng sao đó nghe coi. Cháu tướng sao? Và bây giờ ai thử xét coi mình cháu tướng sao để biết cái bệnh của mình. Cháu sao? Thằng cháu mà không nhớ thì cháu sao hết rồi. Phải không? Bây giờ đây, nếu thấy mình thiệt có chấp tướng không? Thấy cái chùa mình thiệt có chấp tướng không? Rồi thấy huynh đệ mình thiệt có chấp tướng không? Thấy cái giường mà qua mình thiệt có chấp tướng không? Thấy cái đám cải mình thiệt có chấp tướng không? Như vậy thì mình đương ở trong cái chấp tướng này, phải không? Mà bởi chấp tướng cho nên rồi mà tu nó không có tiếng à, mình bị phiền não bởi thấy vườn hoa mình thiệt nên ai vẽ cái hoa mà không phải thì sao à, bởi thấy miếng cải mình thiệt mà ai nhổ cải không phải mình thì sao à, bởi thấy cái chùa mình thiệt mà ai làm cái gì dơ trong chùa mình chịu không à, đó thì do chấp tướng cho nên mới thành phiền não. Rồi thấy thân mình thiện, cho nên ai động đến cái thì mình dễ tâm động, phải không? Rồi, thì tất cả cái phiền não đều do chấp tướng mà ra trời, phải không? Đó, thì như vậy tất cả chúng ta bây giờ tu đều là chấp tướng. Và bởi chấp tướng cho nên chúng ta tu mà phiền não hoài. Có ai hết phiền não chưa? Phiền não hiện giờ nó đương giảm xuống tới mức độ nào rồi? Tới mức độ nào? Từ 100% bây giờ quý vị còn ở trình nhiêu? Cả gì nói nghe coi. Có người nào còn trình 10% không? Như vậy thì để thấy rằng tại vì mình chấp tướng cho nên phiền não nó không có hết. Ai mà không còn chấp tướng thì phiền não nó không còn. Đó, ví dụ như thiếu kiến ngũ uẩn cây không thì đâu còn chấp tướng về thân này, phải không? Không còn chấp tướng về ngã. Rồi nếu mà so thấy năm uẩn không thì cái nhà hay tất cả cái khác thì cũng như họ phi dối, tánh nó cũng là không, thì còn gì mà chấp tướng? Mà nếu không chấp tướng đó mới là bát nhã, mới là tu được nhất thiết chí trí. Đây mới dẫn chứng. Nếu chấp tướng tu được nhất thiết chí trí thì phạm chí thánh quân đối nhất thiết chí trí không nên kính giải. Phạm chí thánh quân tuy do thức kính giải quy cú Phật pháp gọi là tùy tính hạn, mà hay dùng ít Phật ký quán tất cả, pháp tánh nó là không, ngộ nhập nhất thế trí trí. Nếu mà nói là chấp tướng mà tu được á, tu được nhất thế trí trí, thì cái ông Phạm Chí Thắng Quân này, đối với thế trí trí, ông không có thức giải, bởi vì ông thấy rằng tất cả pháp tướng là không thiệt, cho nên ổng mới khởi cái tâm kinh hiểu Phật pháp, quy thú về Phật pháp. Như vậy mà gọi là tùy tính hạnh. Bởi vì người vào đạo nó có hai phần, tùy tính hạnh và tùy giải hạnh. Tính hạnh và giải hạnh. Tùy tính hạnh tức là do cái lòng tin mà vào đạo phải là tùy tính hạn. Tùy giải hạn tức là do mình ngộ, mình thấy được đạo và vào đạo thì gọi là tùy giải hạn. Thì ông Phạm Chí Thắng Quân này, ông đi từ cái tùy tính hạn mà vào. Do ông quán tất cả pháp tánh không, tánh nó là không, mà ngộ nhập được cái pháp rồi hết thế trí trí. Đó, ngộ nhập rồi, không chấp tướng sắc, không chấp tướng thọ tưởng hành thức, không lấy hỷ lạc quán thấy khí này, không lấy nội sắc thọ tưởng hành thức, quán thấy khí này, không lấy ngoại sắc thọ tưởng hành thức, quán thấy khí này, không lấy cả nội ngoại sắc thọ tưởng hành thức, quán thấy khí này, cũng không lìa sắc thọ tưởng hành thức, quán thấy khí này. Đó, khi mà ổng ngộ nhập rồi đó, sẽ đây nói có ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất là không thấy, không lấy nội sắc, mà quán cái thấy, quán được cái trí, cái thế trí trí, không lấy cái ngoại sắc tức là sắc thọ tưởng hình thức á, hay là nói cái chỉ hiểu là không lấy nội ngũ quẩn, không lấy ngoại ngũ quẩn và không lấy nội ngoại chung hợp, nội ngũ quẩn và ngoại ngũ quẩn chung hợp, mà quán thấy cái trí trí cho đến cũng không lìa ngũ quẩn mà quán thấy cái tí tí là bốn cái. Một là nội ngũ quẩn, hai là ngoại ngũ quẩn, ba là nội ngoại trung hợp, bốn là ly ngũ quẩn. Tại sao phải nói như vậy? Bây giờ hỏi cái trí tuệ của Bồ Tát Viên Mãn, cái trí đó ở đâu? Từ ở trong năm uẩn mà ra, phải không? Phải không? Rồi ngoài năm uẩn mà có, phải không? Rồi trong ngoài năm uẩn hợp lại mà có, phải không? Như vậy lìa năm uẩn mà có, phải không? Bởi vì nó lìa năm uẩn mà có thì trí của ai cho mới trí của vị Bồ Tát mà đưa mang cái năm uẩn này, phải không? Bởi vậy cho nên không chấp năm uẩn mà có cái trí trí, không phải do ngoài cái năng lượng mà có thế trí trí, không phải dung hợp cả nội ngoại mà có thế trí trí, cũng không phải lìa năng lượng mà có thế trí trí, thì như vậy trí nhất thế trí trí nó ở chỗ nào? Có tự xứ không? Còn cái gì không tự xứ thì cái đó thiệt không? Bởi vậy cho nên cũng thấy nhất thế trí trí nó không thiệt. Phạm chí thắng vương lấy các môn ly tướng như thế, đối với thế trí trí, thâm sanh chính giải, đối với cả pháp đều không thủ trước. Nghe là ông Phạm chí thắng vương lấy các môn ly tướng tức là không có dính, không có kẹt ở trên hình thức, gọi là ly tướng. Cũng như Kinh Kim Cang nó phàm sở hữu tướng gia thị hư vọng đó, không còn có một cái tướng nào là thiệt hết, bởi không thấy có một tướng thiệt cho nên gọi là ly tướng. Bởi ly tướng cho nên đối với cái nhất thế trí, trí trí ngài thăm cái lòng tin sâu xa, tin hiểu sâu xa, và đối với tất cả pháp ngài cũng không có chấp trước nữa. Phạm chí thắng quân lấy môn ly tướng nơi nhất thế trí trí được chứng giải rồi, đối tất cả pháp đều không chấp tướng, cũng không suy nghĩ các pháp không tướng. Như vậy thì từ cái pháp môn ly tướng, ông không có đối các pháp, tất cả pháp không chấp tướng mà cũng không suy nghĩ không tướng. Chấp tướng là chấp có tướng, không tướng là chấp không tướng, hai cái đó đều không dính, không bị cái chấp có tướng và cũng không bị cái chấp không tướng. Bởi vì gần đây người ta cứ nghĩ rằng học Bát Nhã là chấp không, phải không? Mà như vậy ở đây là Thắng Quân ông chấp không không? Tức là không chấp cái có tướng và cũng không chấp cái không tướng luôn, thì như vậy mới đúng với cái Bát Nhã. Như thế phạm chí do chức thắng giải, đối tất cả pháp không thủ, không xả, không đắc, không chứng. Không thủ thì dễ hiểu rồi, mà không xả sao? Đối tất cả pháp không thủ tức là không giữ, phải không? Mà không giữ là bỏ. Chứ tại sao mà nói không thủ mà rồi không xả nữa? Như vậy mình tu giờ có xả không? Các vị thiền sư nói là đối cho tất cả pháp, mình không giết, mình buông hết, thì có phải là xả không? Như vậy thì trái như chỗ thầy nói rồi, không thủ, không xả, không đắc, không thiết. Nói như vậy, bởi vì có thủ cho nên mới có xả. À, bây giờ nếu mà không thủ thì còn có xả không? À, thì bởi thấy có đắc, có chứng, nó là thấy có được và có cái chứng ngộ. Mà thấy có được, có chứng ngộ thì còn thấy các cái pháp thiện. Có thiện cho nên mới có được, có thiện cho nên mới có chứng. Như vậy là không có cái pháp chân thật. Chứ ấy phạm chí kia đối với tính giải của mình, cho đến niết bàn cũng không chắc trước, vì lấy pháp tánh chân thật làm định lượng vậy. Như vậy tại sao nói rằng đối với tính giải của mình, cho đến niết bàn cũng không chấp trước? Niết bàn là cái chỗ cứu kính của người tu, phải không? Ai tu cũng mong được đến niết bàn, mà niết bàn không chấp trước vậy thì bỏ niết bàn làm sao tu? Bỏ niết bàn mà tu cái gì đấy? Tu cái gì? Chỗ này á, bây giờ tôi nói thí dụ ở ngoài trước cho quý vị hiểu. Ví dụ như người đi học, người học trò học tới lớp 12 rồi thì mình quyết định thi cho đậu bằng tú tài, phải không? Rồi thi đậu bằng tú tài thì cái chỗ đó là cái chỗ mong muốn của mình, được cái cấp bằng tú tài. Như vậy đó là hay hay dở? Hay không? Hay. Nhưng mà có người họ cũng đi học, họ cũng quyết định tới lớp 12 và viên mãn lớp 12, họ chỉ lấy là lấy cái hiểu biết của mình làm gốc, còn bằng cấp tôi cho đó là giả hiệu. Thì người đó hay không? Ai hơn ai? Người nặng vừa bằng cấp và người chỉ biết mình lấy cái trí tuệ mình học để có trí tuệ ngang từ đó, đúng từ đó thôi, chứ còn không có cần cấp bằng, chỉ là cái giả hiệu. Thì như vậy ai hơn ai? Thì như vậy mới thấy rằng ở đây không có chấp niết bàn, mà chỉ lấy pháp tánh trên thật làm định lượng. À, lấy cái chỗ pháp tánh trên thật mà mình sống được đó, lấy cái đó làm định lượng, chứ không kẹt trên cái ngôn ngữ niết bàn. À, dù niết bàn cũng là ngôn ngữ, cũng như các bạn là cái giấy tiếng sẵn thôi, phải không? Còn cái quan trọng là cái hiểu của mình, cái biết của mình, chứ đâu phải cái giấy đó nó có thể đầy đủ được cái hiểu biết của mình. Đó, chẳng qua là cái chứng nhận mà mình học tới đó, mình thi được hiểu như vậy, cái chứng nhận mình đúng là cái trình độ đó, cho mình cái cấp bằng. Nhưng mà cái cấp bằng chỉ là cái giả hiệu bên ngoài, và cái thực của mình đó, là cái trình độ hiểu biết, phải không? Trình độ hiểu biết mới là cái thật. Như vậy thì cái niết bàn cũng là cái danh hiệu. Đó. Còn có ngôn ngữ tức là còn danh hiệu, và mình còn kẹt cái trong danh hiệu cái mơ ước niết bàn, thì cái mơ ước đó là một cái tưởng tượng không thiệt. Bây giờ mình lấy cái định lượng, cái pháp tánh chân thật làm định lượng, cái chỗ đó là cứu chính, tức là thấy đúng như thật tất cả pháp, không còn cái tâm dính kẹt gì hết. Cái đó là cái đó, mà chính cái đó mới là cái chân thể. Chứ còn cái tên niết bàn thì cũng chưa phải là cái chân thể. Rồi đọc tiếp. Đến chỗ này thì ngài Chủ Hiệu mới nói: Thế Tôn, Bồ Tát Ma Pháp và Bát Nhã Ba La Mật Đa sau phẩm ấy nên biết đối với các thọ tưởng hành thức cũng không nhất thọ. Tuy đối các pháp không có chỗ nhất thọ, nhưng nếu chưa viên mãn 10 lịch Như Lai, 4 vô sở quý bốn vua ngại giả và 18 pháp phận bất trọn. Nhân dân trọn thông giữa đường vào phía bàn.
À, chỗ này là cái chỗ mà đặc biệt của Bồ Tát.
Nói rằng Bồ Tát thì đối với năm uẩn không giết thọ, tức là không còn chấp năm uẩn nữa, như chỗ nó chiếu kiến của uẩn vậy không đó. Tuy đối với pháp không có chỗ giết thọ, tức là không có chỗ chấp nào nữa hết, nhưng nếu chưa viên mãn mười lực Như Lai, hay là nói cái khác là chưa viên mãn những điều kiện để thành Phật đó, thì chọn không có nửa đường vào nước bàn. Tại sao nói câu đó? Vậy ai nửa đường vào nước bàn? Mà nếu chưa thành Phật thì sao? Sao nửa đường vào nước bàn được? Đó. Đây là nói cho tất cả hiểu. Bởi vì Bồ Tát và La Hán, cũng như gần đây có người họ đặt câu hỏi thế này, họ nói Bồ Tát là kém hơn A-la-hán. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát thì còn có lậu, tức là còn hữu lậu, còn A-la-hán là vô lậu. Bởi vô lậu cho nên mới nhập Niết Bàn, phải không? Đoạn này mới còn hữu lậu cho mới còn thanh tử nữa. Mà người còn hữu lậu thì người vô lậu người nào hơn? Tức là cái người còn hữu lậu thì thấy được vua, còn người được vô lậu thấy được hơn. Vậy thì hữu lậu thấy vô lậu là vua vô lậu. Bây giờ đây tôi nói cái ví dụ, nói ví dụ như có cái hai người học trò khi họ học, họ cùng thi đậu tú tài một lượt như nhau. Họ thi đậu tú tài một lượt như nhau, và khi đậu tú tài một lượt như nhau thì một người họ không học nữa, họ xin sở làm. Và khi xin sở làm thì có thể họ làm được thủ trưởng hay gì gì đó. Còn cái người còn đương không xin làm, không xin làm rồi lại tiếp tục đi học, tiếp tục đi học, mà tiếp tục đi học thì thắng lại hai người này nào hơn? Người ta là thủ trưởng rồi hơn, chứ còn trước chưa học trò đặt đi học mà hơn gì, phải không? Nếu nhìn hiện tại thì cái người ra làm việc thì có cái địa vị hơn cái người còn ở sách đi học làm sinh viên, phải không? Người sinh viên đâu có cái địa vị gì, người kia ra làm việc thì có địa vị. Nhưng mà ngày mai kia thì cái người sinh viên này nếu đi học tới tiến sĩ, đầu tiến sĩ rồi trả ra thì người nào hơn? À, như vậy thì ngang bằng tú tài thì ai cũng có quyền ra xin sở làm. Nhưng mà một người xin sở làm thì lúc đó thấy an thân an phận, có địa vị. Còn người chưa có sở làm mà vẫn xin đi học tiếp tục thì thấy lúc đó cũng chưa có địa vị gì. Nhưng mà mai kia khi viên mãn xin học đó thì cái giá trị sẽ cao hơn. Cũng như vậy, Bồ Tát và A-la-hán không giác ngộ thì không thể gọi là Bồ Tát. Bởi giác ngộ rồi mà nếu sau khi giác ngộ rồi dứt hết phiền não để nhập Niết Bàn, đó gọi là A-la-hán. Sau khi giác ngộ rồi vì lòng đại bi muốn làm cho đủ công hạnh của của vị Bồ Tát để thành Phật, cho nên không gặp như Phật. À, dù làm đại bi, muốn làm đầy đủ mọi công hạnh của Bồ Tát để đi đến viên mãn Phật quả, cho nên không gặp Niết Bàn. Như vậy thì trong khi mà ngang đó đó, tức là tới chỗ A-la-hán, ngang đó Bồ Tát cũng giác ngộ như vậy. Mà nếu các ngài thích nhận Niết Bàn thì các ngài buông bỏ phiền não thì các ngài cũng được vào Niết Bàn. Thì đó là giữa trình nhập Niết Bàn. À, và các ngài không chịu ngăn giữa trình đó, và các ngài cố gắng tu hành đầy đủ viên mãn mọi công đức của Phật, rồi sau